Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái kính chào quý thính giả, trong niềm hy vọng là chúng ta sẽ trở lại một cuộc sống bình thường sắp tới, và chúc cho mọi người nhiều sức khỏe. Một ngày nữa chúng ta được ơn trên ban cho chúng ta có sức khỏe để thức dậy, để thở những không khí trong lành, và nếu có là sẽ làm gì được cho bất cứ ai, ngày hôm nay chúng ta làm một điều tốt để chúng ta có được những sự an lành trong cuộc sống cho chính chúng ta và cho những người chung quanh chúng ta. Luật ở California và những điều luật ở các tiểu bang khác đều có những cái điều luật liên quan đến tai nạn xe cộ. Chúng ta gọi đó là một cái bộ luật tort. Và cái bộ luật này thường là để dùng chúng ta yêu cầu được bồi thường, về những cái số tiền bị thiệt hại. Và ở California này, về cái vấn đề thương tích cho một người, nó có thể xảy ra với nhiều trường hợp. Ví dụ như đánh nhau, ví dụ như bất cẩn, ví dụ như những cái trách nhiệm gọi là strict, tức là không có thay đổi, không có thể nào chứng trả được. Và tất cả những cái việc này nó đều liên quan đến vấn đề thương tích cho một người. Cả cái việc là cái sản phẩm đó nó bị hư hại. Chúng ta nói về cái việc sản phẩm bị hư hại thì nó rất là khó. Quý vị cứ thử nghĩ một cái xe chạy trên đường mà nó có cái dụng cụ hay là cái bộ phận nào nó đã bị hư hại, nó làm cho cái người đã tử vong, thì cái việc chứng minh là cái xe đó nó đã bị hư hại từ trước khi nó ra khỏi nơi sản xuất, hoặc là nó bị hư hại từ cái lãnh vực, từ cái khúc đoạn nào để rồi chứng minh là cái công ty đó đã đưa ra một cái sản phẩm để làm cho cái sự thương tích của một người hay người, hay là đi cả đến chỗ tử vong của một người nó xảy ra. Khi chúng ta ở California này mà chúng ta bị thương tích bởi vì hành động của một người khác, cố tình hay là bất cẩn, họ đã không để ý đến cái bổn phận của họ, thì chúng ta nghĩ đến cái bộ luật tort. Thường thì chúng ta nghĩ đến những cái việc này liên quan đến tai nạn xe cộ. Nhưng mà quý vị có biết, mỗi một năm cả bao nhiêu triệu người đã bị thương tích về những cái tai nạn ở California này. Có những trường hợp nó thật sự là tai nạn. Có những trường hợp chúng ta có thể đổ tội cho người này, người khác. Nhưng mà hầu hết những cái tai nạn nó xảy ra bởi vì người nào đó đã bất cẩn, đã không có để ý đến cái hành động của họ, hoặc là họ hành động cố tình với một cái ý xấu. Nhưng mà nếu chúng ta bị thương tích trong những cái trường hợp như thế, thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Tại sao? Tại vì luật sư họ biết làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của quý vị. Những loại thương tích về những cái tai nạn xảy ra như là xe, chúng ta biết rồi. Tất cả mọi cái loại xe mà liên quan đến vấn đề tai nạn mà mình là một phần của một người không có lỗi nào hết. Những cái tai nạn về vấn đề đi xe đạp, tai nạn xe bus, tai nạn xe truck, tai nạn xe motorcycle, tai nạn là chúng ta ngồi trong những cái xe chở chúng ta đi từ nơi này đến nơi khác, Uber, Lyft, tai nạn về những cái việc xảy ra khi chúng ta đang lái xe cho mướn, cái xe mướn đó, tức là đi mướn xe chúng ta chạy á, chúng ta rơi vào tình trạng tai nạn, và cái người kia cũng là cái người chạy xe mướn thì như thế nào, tai nạn về chúng ta đi bộ, tai nạn về chúng ta đi cái xe scooter, tức là cái xe nhỏ mà mấy cái người trẻ tuổi họ hay leo lên họ chạy á, tai nạn máy bay, tai nạn tàu, tức là boat, tai nạn xe lửa, cái tai nạn mà nó đưa chúng ta đến cái vị trí toàn thân bất toại hay là bán thân bất toại, cái tai nạn mà nó đưa chúng ta đến cái vị trí là chúng ta không còn có óc nữa, tai nạn mà xảy ra nơi nhà cửa của mình, tai nạn mà chúng ta nơi thờ công cộng té xuống vì trật chân, tai nạn vì bị chó cắn hay là bị những về những con thú vật gọi là nguy hiểm, bất cứ những cái tai nạn này nó đều đưa chúng ta đi đến những cái điểm căn bản nhất, đó là chúng ta nếu là người có lỗi, chúng ta đã vi phạm một cái điều luật nào, nếu chúng ta đụng xe người này không để ý đến đằng trước đèn đỏ đang ngừng, xe ngừng lại mà chúng ta tông tốc độ vì chúng ta đang bận, đang loay hoay với cái volume của cái xe, máy radio của cái xe, cái tiếng còi cao hay thấp, hay là chúng ta đang loay hoay tìm cái điện thoại cầm tay, hay là chúng ta đang cãi nhau trên điện thoại mà không để ý đến cái việc người đằng trước họ đã ngừng xe lại, hoặc là không để ý đến chúng ta đang lệch con đường, chúng ta đang đi về phía bên phải hay đi về phía bên trái. Chuyện này nó xảy ra cho rất là nhiều người, nhất là khi mà đèn xanh lên rồi hả, chúng ta ngồi ở cái góc đường đó, ngã tư đường đó, đèn đỏ bật lên, ngồi chờ, đèn xanh lên rồi mà cái xe đằng trước nó cứ đứng, nó chả đi nữa, buộc lòng chúng ta phải bấm cái còi anh một cái là cái người đằng trước ngẩng lên giật mình thấy là chạy, vì họ đang bị không có tập trung tư tưởng vào cái việc họ lái xe. Vì vậy mà tai nạn nó xảy ra, vì thế họ đã vi phạm cái bổn phận không tập trung khi lái xe ở trên đường. Và khi họ vi phạm một cái điều luật giao thông đó thì cái lý do mà chúng ta bị thiệt hại, xe bị hư, người bị thương tích là vì cái hành động bất cẩn của cái người đó. Và vì cái hành động bất cẩn của cái người đó và cái thương tích của chúng ta nó nối liền với nhau, nó không có bị một cái gì ngăn chặn ở giữa. Có những cái tai nạn nó xảy ra, nó bị một cái việc gì ngăn chặn ở giữa, tức là có một cái hành động của một người khác, hay là có một cái việc gì đó nó xảy ra ở giữa. Ví dụ như chúng ta lái xe đến cái nơi đó ha, mà chúng ta cũng không để ý đằng trước đã có một cái xe nằm ì ở đó rồi ha, và cái người đó đã bị đụng bởi một cái người khác rồi, bây giờ chúng ta lại tông xe vào cái người đó nữa, thì cái người mà bị thương tích hai lần đó, cái lần thứ hai đó là vì chúng ta đã không để ý đến cái hiện tượng nó đang xảy ra trước mặt mình khi mình lái xe. Và vì vậy chúng ta bị thương tích. Mà khi chúng ta bị thương tích thì chúng ta phải làm như thế nào? Không lẽ chúng ta cứ nói nhà công ty bảo hiểm bên kia họ gọi cho tôi, họ nói tối này kia tôi nghe họ nói chờ thứ. Và vì vậy có nhiều người đã không lấy được cái phúc lợi mà chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mua những cái bảo hiểm về xe, và phía bên đối phương họ cũng có bảo hiểm, và khi họ bất cần như vậy, họ gây ra thương tích cho mình thì mình bị tiền y tế, mình bị mất thời gian làm việc, chúng ta gọi là lost wages, mình bị thương tích, bị đau đớn, tối ngủ không được, mình bị căng thẳng là vì mình không đi làm được, không có tiền trả tiền nhà, không ai coi con cho mình, không ai nấu cơm giặt giũ cho gia đình mình, không ai chở con mình đi học, mình bị hẹo trên người, mất ngon thân một phần thân thể, bị thương tích vì cái gì đó, mình bị mất khả năng lao động, mình không có đủ tiền để mà chi phí trang trải cho cái cuộc sống căn bản mỗi tháng của chúng ta, rồi mình bị mất cái sự thương yêu va chạm giữa vợ chồng. Tất cả những cái việc này nó đều xảy ra và bị gây ra bởi một cái cuộc tai nạn mà người khác đã không để ý đến cái việc họ lái xe trên đường. Cho nên chúng ta khi rơi vào tình trạng tai nạn, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Nhiều người nói rằng là thôi, cái tai nạn này tôi cũng chả có làm gì cả, họ có lỗi mà thôi, tha thứ cũng tốt. Đó là cái ý tốt của mình, không sao hết. Không, nếu chúng ta thấy nó chỉ là một cái sự đụng nhẹ thì chúng ta cứ nói bảo hiểm của mình hoặc là bảo hiểm phía bên đối phương bồi thường cho cái sự thiệt hại về cái xe của mình được sửa, hoặc là tự mình sửa lấy. Tất cả những cái việc này đều có thể làm được hết đó, thưa quý vị. Nhưng những công ty bảo hiểm xe, họ là những người đứng ra để bảo vệ cái quyền lợi của mình, và vì vậy mình đã trả cho họ một số tiền từ năm này qua năm khác, từ tháng này qua tháng khác, đến khi cái việc này nó xảy ra mình phải được bảo vệ. Nhớ rằng là chúng ta cần phải có những cái bằng chứng dữ kiện trong cái cuộc đụng xe. Tôi cứ vẫn nói mãi, tôi biết rằng là khi cái xe kia nó đụng vào mình rung lắm. Tôi cũng có rung lắm mà, tôi cũng vậy nữa. Xe đụng tôi một cái là tôi rung lắm. Nhưng mà mình phải cố gắng bình tĩnh, chụp những cái tấm hình cho thấy hai cái xe đã va chạm như thế nào. Cái con đường đụng đó, con đường mình đang lái xe đó nó như thế nào. À, có nhiều người chụp cái chỗ va chạm nhưng mà lại không chụp cái xe cho biết là cái xe nó như thế nào. Cho nên quý vị, tôi hiểu rằng là cái sự hồi hộp, cái sự xáo trộn đó nó làm cho quý vị sợ hãi. Nhưng mà nếu quý vị đã có cái điện thoại, quý vị có thể chụp những cái tấm hình đó. Đó là những cái dữ kiện mà chúng ta có thể dùng trong những cái hồ sơ. Và có những cái hồ sơ, thưa quý vị, khi mà mình bị người khác tông vào mình và mình không biết chuyện gì xảy ra, và mình tưởng là cái người đó họ sẽ ngừng xe lại, nhưng là họ lại chạy bỏ đi mà mình không biết làm thế nào, thì mình phải biết rằng là trong một cái cuộc đụng xe, cái việc đầu tiên là mình phải yêu cầu cái bên đối phương đưa cho mình những cái tin tức về xe, về bằng lái, về bảo hiểm, số điện thoại của họ cũng rất là quan trọng. Nếu họ đưa cho mình cái điện thoại cầm tay, mình lấy cái điện thoại của mình gọi xem có đúng không. Có nhiều người họ đưa bằng lái giả, có nhiều người họ đưa số điện thoại giả. Cho nên nếu chúng ta không có những cái dữ kiện này, một cái hồ sơ nó rất là khó để làm. Và nó tùy vào cái khế ước bảo hiểm của quý vị. Có nhiều người mua khế ước có đầy đủ mọi sự bảo vệ. Có nhiều người chỉ mua cái phần trách nhiệm với lại cái phía bên kia nếu mà đụng họ. Có nhiều người mua cái phần trách nhiệm của bảo hiểm mình trả cho thương tích của mình nếu mình là cái người không bị lỗi. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến vấn đề tai nạn xe cộ, về vấn đề thương tích nhé. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, tốt nhất là quý vị gọi điện thoại rồi quý vị tham khảo. tai nạn xe cộ là một cái việc không phải mình muốn, và tôi cũng không muốn ai lái xe trên đường bị tai nạn hết. Chúng ta phải tập trung vào để lái xe đó đi từ điểm A đến điểm B cho nó an toàn. Quý vị có bao giờ nghĩ, có rất là nhiều lần mà tôi phải nói rằng là cái đầu óc của mình nó đi đâu ấy. Mình phải tập trung. Khi vì cái cuộc sống này nó khó khăn lắm, nó có rất là nhiều những cái sự xáo trộn trong cuộc sống và nó chi phối cái sự suy nghĩ của mình. Cho nên mình phải tập trung khi mà mình lái xe. Nếu mà mình mất đi cái sự tập trung đó thì cái sự nguy hiểm đó nó sẽ đến. Khi quý vị lái xe trên đường, đó là một cái vật dụng rất là nguy hiểm. Quý vị cứ thử nghĩ một cái xe nó nặng bao nhiêu tấn. Mà nếu chúng ta không để ý đến những việc này thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng bị tai nạn. Cái người này lái xe mà bị đụng bởi một người đã cao niên lắm rồi, và ông ta có một cái bảo hiểm xe với một cái số tiền mà bồi thường là tối thiểu đòi hỏi bởi luật ở California. Ông ta báo cáo cái đụng xe này cho bảo hiểm của ông ấy và nói rằng là ông ta có lỗi hay không có lỗi thì chưa biết. Và sau đó thời gian thì ông ta mới bãi cái khế ước bảo hiểm của ông ta, bởi vì ông ta không có lái xe được nữa. Nhưng mà không hẳn như vậy là chúng ta không có được cái sự bảo vệ về vấn đề bồi thường thương tích tai nạn. Tại vì lúc mà tai nạn xảy ra ông ta có bảo hiểm, đó là cái điểm đầu tiên. Có những người lúc tai nạn xảy ra không có bảo hiểm, nhưng rồi một ngày sau, nửa tiếng sau mới mua bảo hiểm và nó có hiệu lực thì là không được rồi nhé. Nhớ là như vậy. Cái người bị đụng đó mới báo cáo cho cái bảo hiểm của cái ông đã đụng cái người đó. Và đó là cái bước đầu tiên mà hai bên nói chuyện với nhau, để rồi họ đi vào một cái cuộc điều tra là ai lỗi, ai phải. Nhất là quý vị có những cái cuộc tai nạn ở ngay góc ngã tư đường về đèn xanh đèn đỏ đó ha. Rất là khó, ai cũng nói mình có đèn xanh hết á. Có ai bảo đảm, có ai mà dám nói là tôi có đèn đỏ không khi mà xe tai nạn xảy ra rồi. Tôi chưa nghe bao giờ người nào mà tôi có đèn xanh cả. Đó là cái việc mà chúng ta phải xem là chúng ta có những người nhân chứng không. Chứ nếu không những cái cuộc đụng xe như thế khó mà có thể thẩm định. Ngoại trừ khi chúng ta có những cái cuộc tai nạn trầm trọng, tử vong, những người bị thương tích rất là nặng nề, thì họ đưa những người chuyên môn ra để mà thu thập bằng chứng, để mà tái tạo lại cái cuộc đụng xe nó như thế nào. Những cái hồ sơ này là những cái hồ sơ mà chúng ta phải nói rằng là nó đi khá lâu. Là vì sao? Là vì chúng ta phải xem coi là những cái dữ kiện này nó thu thập cho thấy rằng là ai phải ai trái. Rồi chúng ta phải đi đến cái chỗ thưa kiện. Vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta bị thương tích cho chúng ta chỉ có 2 năm để mà nói chuyện về vấn đề bồi thường, điều đình với hãng bảo hiểm. Và nếu chúng ta có được một cái hồ sơ mà cho thấy rằng là chúng ta không có lỗi mà công ty bảo hiểm họ nhất định họ không bồi thường, thì chúng ta phải đưa họ ra tòa. Tức là chúng ta phải nộp đơn kiện trên tòa để giữ lại cái quyền để mà được đòi bồi thường, chứ không phải được bồi thường. Tại vì vẫn còn là cái việc ai phải ai trái, tại vì nếu mà nói ai phải ai trái thì ai cũng phải trái đã định rồi. Nhưng mà chúng ta nói đến cái việc bồi thường đó nó như thế nào. Cái sự bồi thường đó nó dựa trên cái thương tích của chúng ta, dựa trên cái lúc mà tai nạn xảy ra, dựa trên những cái bằng chứng chung quanh cái việc tai nạn. Cho nên không thể nào mà một người có thể nói rằng là ồ, cái hồ sơ này chúng ta giải quyết không có được giống như cái hồ sơ kia. Hai cái hồ sơ không bao giờ có thể giống hoàn toàn như nhau. Tại sao chúng ta cần đến luật sư để làm việc này? Để mà chúng ta không có phải bỏ thời gian ra để nói chuyện với những người bên đối phương, và chúng ta cũng không nói những cái gì sai. Luật sư họ sẽ là người ngồi đó và làm việc cho mình và làm việc với bên đối phương để mà trình bày cái hồ sơ. Nếu cái người bị đụng vì thương tích, tử vong, thì cái người đứng ra đại diện cho cái estate của cái người bị tử vong đó có thể đứng vào cái vị trí của cái người bị đụng để tiếp tục giải quyết cái hồ sơ. Nếu cái người mà đụng cái người khác mà bị tử vong thì cũng thế. Nhưng mà hai bên đều có công ty bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm họ sẽ làm việc với nhau. Nói này tôi nhớ đến cái hồ sơ, nó có cái tên là CH. Cái hồ sơ CH này nó liên quan đến một phần là vấn đề luật gia đình và về vấn đề cái việc gọi là putative spouse. Tức là bà này, bà ấy là người vợ của cái người đã bị tử vong. Bà ấy đứng vào để bà đòi bồi thường thì phía bên đối phương họ nói bà ấy không có cái thẩm quyền, tại bà không phải là người vợ có cái hôn thú với cái ông này. Rồi bà ấy trình bày cho tòa thấy rằng là bà ấy là một người vợ vì bà đã sống với ông bao nhiêu năm, bà đã được giới thiệu với bao nhiêu người, bà là vợ, bà đã khai thuế với ông bao nhiêu năm, và những cái gì hai người có đều là của chung. Từ đó chúng ta mới có những cái sự tranh luận về cái việc tôi có phải là một người vợ của một người phối ngẫu dưới cái luật California hay không. Và vì thế thưa quý vị, chúng ta phải cần đến luật sư nhé. Gặp luật sư để luật sư có thể giúp cho mình giải quyết những vấn đề liên quan đến thương tích, tai nạn, xe cộ. Thì luật sư họ sẽ trình bày cái hồ sơ của mình, cái sự bất tiện của mình, cái sự bất lợi của mình, cái sự mà mình không có gây ra tai nạn mà bây giờ mình phải chịu đựng biết bao nhiêu sự đau đớn, mình chịu đựng biết bao nhiêu sự thiệt hại. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề tai nạn xe cộ, vấn đề về di trú, những vấn đề về di trúc, luật tài sản, những vấn đề về luật gia đình, cấp dưỡng, những vấn đề về chia tài sản, những vấn đề về luật hợp đồng, lease, sang nhượng tiệm, những vấn đề về mua bán, tố tụng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ làm việc. 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, và địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi công việc gì đó, hay là đi đâu về, hay là đang trên con đường đi cũng vậy. Chúc quý thính giả đi về bình an nhé.
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về. lá vẫn xanh trên con đường nhỏ. Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đường dài qua cầu lại núi, nhớ những con sông nối bao dòng tình, nhớ ngựa thô ngoài ô xa vắng, nối xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bồng là dòng sông uốn quanh. Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ, nhớ món ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng, bố em qua gạch ngói quen tên. Em còn nhớ hay em đã quên? Khi chiều xuống bên sông nước lên, em nô đùa giữa phố nhà, có đằng vàng lạc trên lối đi. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sông thiên thà, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên? Quê nhà đó năm xưa có em, có bông dừa, có câu hò, có con đò chờ mưa nắng đi.